SBS Việt ngữ.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, ung thư phổi là một cái căn bệnh rất là đáng sợ và chúng ta vẫn thường hay biết đến việc ung thư phổi là do hút thuốc lá cũng như là làm việc trong cái môi trường có chất asbestos. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì có một cái căn bệnh mà cũng là nguyên nhân rất là lớn dẫn đến căn bệnh ung thư phổi, đó là bệnh xơ phổi do làm việc với bụi đá silica, một cái công việc mà rất là nhiều người Việt của chúng ta tìm đến khi mà đến với đất Úc này. Đây là một căn bệnh không có thuốc chữa thưa quý vị. Và để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này thì Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này đến với phần trò chuyện của bác sĩ Lưu Vĩnh Bình tại Bang Sao và bác sĩ Anthony Franco là trưởng khoa phổi tại Bệnh viện Bang Sao Sydney. Tuy nhiên trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần tin tức y tế cập nhật. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan tới việc tại Victoria, 31 người chết vì cúm. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria ở Úc khẩn khoản yêu cầu mọi người tiêm vaccine và ở nhà nếu như bị cúm, khi số lượng người nhiễm cúm tăng cao gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có đến 31 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, chỉ riêng ở tiểu bang Victoria. Hơn 18.600 người đã được chẩn đoán mắc bệnh cúm kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào cuối năm ngoái, sớm hơn so với bình thường vài tháng. Trong buổi họp báo vào hôm thứ Hai ngày 17 tháng 6, Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria là bà Jenny Markakos cho hay đã có 31 trường hợp được xác nhận chết vì cúm trong năm nay cho đến thời điểm này, phần lớn là những người cao niên sống tại các viện dưỡng lão. 3 trẻ em tuổi từ 3 đến 11 tuổi đã qua đời vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Vào thời điểm đó, có 10.683 người bị mắc bệnh cúm và 26 người chết. Kể từ đó trở đi, nhất là khi mùa đông đến càng có nhiều người nhiễm bệnh hơn. Bà Markakos khẩn khoản yêu cầu mọi người ở nhà nghỉ nếu như bị cúm và tránh cho trẻ đến nhà trẻ hoặc trường học nếu như trẻ bị bệnh. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 5, tại các tiểu bang khác, đã có 27 người tử vong vì liên quan đến cúm ở Nam Úc, 25 người tử vong ở Queensland và 7 người tử vong ở New South Wales. Số người nhiễm cúm ở Canberra trong năm 2019 cũng tăng vọt hơn so với cùng thời điểm năm ngoái. Chính phủ liên bang gần đây đã đặt thêm 400.000 liều vaccine cúm để đáp ứng nhu cầu chưa từng có từ trước đến nay. Thưa quý vị, tiếp theo cũng là một bản tin liên quan tới dịch bệnh cúm. Đó là số bệnh nhân cúm phải nhập viện cấp cứu cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Số người phải nhập viện cấp cứu vì cúm trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3 theo số liệu chính thức ghi nhận được tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ mới tháng đầu tiên của mùa đông mà đã có hơn 76.500 ca nhiễm cúm được chính thức ghi nhận ở Úc. Con số này tăng gấp 5 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái, với số bệnh nhân ghi nhận được là 16.000. Và con số ca nhiễm cúm trong tháng đầu tiên của mùa đông năm nay cũng vượt xa con số của 5 năm trở lại đây. Năm nay, cúm không chỉ diễn ra vào mùa đông mà nó có từ hồi đầu năm lúc Úc còn đang trong mùa hè. Bác sĩ Eric Trần ở Campbelltown, Sydney, trong lần trò chuyện về cúm trong chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ, cũng cho biết con số bệnh nhân bị cúm trong mùa hè là kỷ lục. Mùa cúm đến sớm và phức tạp dẫn đến một số điều đáng quan tâm. Con số bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại tiểu bang New South Wales trong quý đầu tiên của năm nay, tức là vào lúc thời tiết chưa vào đông, đã tăng vọt với mức kỷ lục. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là tình trạng cúm năm nay, năm 2019 diễn ra hết sức là phức tạp và số ca cúm cũng như là số người thiệt mạng đã lên đến mức khá cao và đặt ra một cái hồi chuông cảnh báo là đối với những ai chưa chủng ngừa cúm thì chúng ta hãy nhanh chóng đi chích ngừa, bởi vì không bao giờ là quá trễ để tiêm ngừa vaccine cúm. Đó là một cách để bảo vệ sức khỏe của chúng ta và đồng thời cũng là bảo vệ những người thân yêu của mình. Xin được chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Và như lúc đầu Kim Phụng đã đề cập đến thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về căn bệnh xơ phổi do bụi đá silica gây ra. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Kim Phụng sẽ được chào bác sĩ Lưu Vĩnh Bình ạ.
Dạ, kính chào cô Kim Phụng và kính chào quý vị
thính giả của đài phát thanh SBS.
Dạ thưa bác sĩ, có một cái căn bệnh mà hiện nay được rất là nhiều người quan tâm và có thể nói là được cộng đồng của chúng ta lên tiếng để mà đặt một cái hồi chuông cảnh báo đến với mọi người, đó là bệnh xơ phổi do bụi đá silica. Thì không biết là bác sĩ Bình có thể chia sẻ với quý vị thính giả rõ hơn về căn bệnh này được không ạ?
Dạ thưa được, cái bệnh đó gọi là silicosis. Thì đây là một cái bệnh mà hiện bây giờ rất là quan tâm, rất là được chính phủ và cái cơ quan y tế nước Úc rất là quan ngại, là tại vì đó là một cái bệnh mà nó tương đương với cái bệnh asbestosis, tức là cái những người hít bằng cái bụi asbestos mà chúng ta nghe trước đây đó. Cái đó thì bây giờ ít, nhưng mà bây giờ thì cái silicosis này nó vượt qua khỏi cái đó, và cả hai cái bệnh nó cùng gây ra cái bệnh phổi tương đương với nhau và cùng làm cho bệnh nhân trở thành những bệnh kinh niên và có thể đi đến ung thư phổi và tử vong.
Dạ, mới đây thì Kim Phụng cũng có nói chuyện với lại bác sĩ Frankel là trưởng khoa phổi tại bệnh viện Bangsal, thì ông ấy cũng có đề cập đến việc là cái việc mà người công nhân làm việc trong cái môi trường này thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe, và đặc biệt là một trong số những cái bệnh nhân mà ông gặp phải nhiều đó là những người mà đến từ cộng đồng Việt Nam. Vậy thì người Việt của chúng ta thường hay mắc phải những cái bệnh hay sao hả bác sĩ Bình?
Dạ thưa, cái bệnh này thì là những cái cộng đồng di dân, nhất là Việt Nam á, chúng ta hay làm trong cái ngành bụi đá, là tại vì cái ngành đó chúng ta có được tiền nhiều hơn. Nhưng mà khổ nổi là ở bên Việt Nam chúng ta ít có làm những công việc như vậy, thành ra người ta không hiểu đến những cái tai hại của nó. Và ngay cả những cái cơ quan y tế của nước Úc trước đây họ cũng chưa có quan ngại bằng bây giờ. Tại bây giờ chẳng hạn như là năm 2011 có tới trên 500.000 người làm liên quan tới những cái bệnh, những cái bụi đá mà có thể gây ra cái bệnh silicosis này. Đó, trong cái môi trường đó thì cái bệnh silicosis đó, tức là những cái bụi mà bụi đá li ti mà chúng ta hít vào, nhất là những người làm về ngành đá mài như là Kim Phụng nói, như là làm những cái kitchen bench hay là làm những cái gì mà cưa những cái gạch ngói đá vân vân, thì những cái hạt bụi nhỏ li ti đó nó gọi là silica, nó bay vào ở trong cuống phổi khi mà chúng ta đeo mask. Nhiều người của chúng ta không nghĩ là đeo cái mask mà thật là tốt của họ để ngăn ngừa những cái hạt bụi nhỏ đó, mà đôi khi họ mình chỉ đeo mấy cái miếng băng ngang miệng như là khẩu trang thì nó không đủ để lọc những cái bụi đó. Thành ra những cái bụi đó nó bay vào trong tuốt, trong cái phổi, nó nằm ở trong những cái phế nang đó. Những phế nang giống như những cái bong bóng nhỏ xíu ở dưới cái phổi mình, chỗ mà để mình trao đổi cái oxygen đó, thì nó vào trong đó rồi. Những cái hạt bụi này giống như những cái asbestos hồi trước, là nó không tan đi, nó cứ ở đó hoài, và nó làm viêm nhiễm những cái phế nang đó, làm mình sưng lên rồi mình quá thành thẹo. Và những cái phế nang nó thay vì giãn nở để mà mình trao đổi không khí, bây giờ nó thành thẹo, nó chai ngắt lên, nó không giãn nở. Thành ra bệnh nhân không thể thở được ở những cái phế nang đó. Thành ra những cái phế nang một hai cái không sao, nhưng mà hàng trăm, hàng chục ngàn cái, hàng triệu cái, nó làm cho mình bệnh nhân không thở được. Và từ từ nó biến dạng qua cái, nó diễn tiến qua cái chai phổi gọi là silicosis. Và lâu hơn nữa thì nó có thể thành ung thư phổi.
Dạ, xem ra thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà vì có thể nói vì miếng cơm manh áo thì người ta cũng rất là khó để mà có thể từ bỏ công việc này. Vậy thì không biết là mình có cái cách nào để mình vừa có thể làm việc trong cái môi trường này mà mình lại có thể bảo vệ được bản thân, tránh khỏi những cái gọi là những cái bụi đá nó để dẫn tới cái việc mà bị ung thư phổi, một căn bệnh rất là đáng sợ, thưa bác sĩ Bình.
Hiện bây giờ chính phủ toàn quốc của nước Úc đó, tất cả các tiểu bang họ đều quan tâm đến cái này rất là nhiều, và có rất là nhiều cuộc hội thảo y khoa gần đây về cái silicosis này. Cho nên hiện bây giờ họ kiểm soát rất là chặt chẽ, chẳng hạn như là 95% những cái cơ sở làm về bụi đá này đã bị phạt. Tại vì mình không có tuân thủ những cái quy luật của nó, thì mình muốn ngừa, giống như Kim Phụng nói, làm sao mà chúng ta làm trong môi trường đó mà chúng ta không tránh được cái bệnh nhiễm cái silicosis này, thì chúng ta phải mang cái loại khẩu trang đặc biệt của nó, chứ không phải là những cái khẩu trang thường, mấy cái mấy cái mask, tức là mấy cái máy chụp vào mũi và miệng và chụp thật là kính, và có những cái máy lọc, nó chỉ lọc những cái hạt bụi thật là mịn đó ra ngoài để chúng ta chỉ hít thở không khí. Tuy nhiên cái vấn đề thứ nhì nữa là khi mà chúng ta cưa những cái gạch ngói đó thì những cái đá đó thì phải cưa trong cái môi trường ướt. Thường thường chúng ta cưa trở lại trong môi trường khô sẽ bụi bay tùm lum hết.
Đúng rồi.
Và có nước đó thì nó ít tay hơn. Và cái thứ nhì là cái máy cưa, cái đồ bào cắt rồi đó, phải có cái máy hút dính vào nó để mà bao nhiêu bụi ra phải hút lọc qua cái đó. Thành ra nó qua rất là nhiều giai đoạn. Và hiện bây giờ là chính phủ rất là quan tâm tới cái điều này. Thành ra họ kiểm soát rất là chặt chẽ những cái cơ sở mà làm liên quan đến cái bệnh bụi đá này. Tại vì cái bệnh đó khi chúng ta nhiễm vào không có cách gì để chúng ta chữa khỏi. Tức là nó chỉ có one way thôi, nó đi luôn, thành ra không có quay ngược trở lại.
Wow, xem ra là một cái sự trả giá rất là lớn khi mà làm việc trong cái môi trường bụi đá như vậy. Thưa bác sĩ Lê Vĩnh Bình và thưa quý vị thính giả đang lắng nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của SBS, khi mà nói về căn bệnh xơ phổi do bụi đá silica thì Kim Phụng cũng có dịp có một cái cuộc trò chuyện ngắn với Dr. Frankel là trưởng khoa phổi tại bệnh viện Bankstown ở Sydney. Thì bác sĩ Frankel đã chia sẻ với chương trình như thế này.
Patient health, people who have been exposed to asbestos do have a higher chance of getting lung cancer, especially if they have been smokers. With respect,
khi nói về những nghề nghiệp có nhiều khả năng dẫn đến bệnh ung thư phổi thì phải nói đến những người làm việc trong môi trường có chất asbestos. Những người này sẽ có nhiều khả năng bị ung thư phổi, đặc biệt cộng với việc hút thuốc lá. Những người làm việc trong môi trường bụi đá họ cũng có những khả năng nâng cao bệnh xơ phổi, gọi là silicosis. Mặc dù trước đây chúng ta biết nhiều đến chất asbestos là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này, tuy nhiên khi nói về bệnh xơ phổi, silicosis ở giai đoạn bệnh trở nặng thì nó thậm chí còn tệ hơn bệnh ung thư phổi nữa.
In many ways has a worse outcome than lung cancer. In the Vietnamese community,
tôi không chắc 100%, nhưng trong cộng đồng Việt Nam có rất nhiều người làm việc trong các hãng xưởng đá, các công việc như làm bàn bếp, nhà tắm vân vân. Họ tiếp xúc với nhiều bụi đá silica làm cho các nang trong phổi bị chai cứng và dần dần lá phổi của họ như là một cục đá, không còn thực hiện được chức năng hô hấp như bình thường. Những gì chúng ta có thể làm để ngăn ngừa bệnh ung thư phổi là hãy ngừng hút thuốc lá. Còn đối với những người làm việc trong môi trường bụi đá, họ cần phải mang loại mặt nạ đặc biệt để ngăn những bụi đá nhỏ nhất, mịn nhất vào trong phổi. Đồng thời, việc cưa cắt nên thực hiện trong môi trường có nước để bụi không bay khắp nơi. Thông điệp mà tôi muốn chuyển đến mọi người hôm nay là bệnh xơ phổi silicosis là một bệnh có thể ngăn ngừa được nếu chúng ta nghiêm chỉnh, tuân theo những hướng dẫn và cảnh báo về mặt sức khỏe. Và đối với những người đã nhận ra mình đang làm việc trong môi trường dễ mắc bệnh, nên đến gặp bác sĩ của mình để làm kiểm tra, chẩn đoán như chụp X-ray ngực, xem mình có bị nhiễm bệnh hay không. Hy vọng rằng với những phương pháp thử nghiệm mà chúng tôi có thể làm được hiện nay, có thể giúp cộng đồng nhận ra việc mang bụi đá silica là hết sức nguy hiểm.
Thưa bác sĩ Bình, khi mà mình biết là mình đã bị nhiễm phải cái bụi đá như vậy, silicosis đúng không ạ? Vậy thì không biết là mình có những cái dấu hiệu hoặc là những cái triệu chứng gì để mình phát hiện là mình đã bị dính phải cái bụi này rồi hay không ạ?
Rất là khổ cho bệnh nhân đó, là tại vì cái bệnh này khi mà chúng ta nhiễm vào đó, nó tới 5-10 năm sau nó mới phát hiện ra. Đó, tại vì nó những cái bụi nó nhỏ xíu, cái phổi chúng ta thì cái dung tích lớn, nhưng mà nó vô nó hại từng cái phế nang nhỏ, cho tới lên cái mức độ nhiều rồi đó, chừng cũng chữa 40-50% của cái phế nang trong phổi chúng ta, thì chúng ta mới bắt đầu có những cái triệu chứng. Thí dụ như đầu tiên nhất là chúng ta thở khó, làm việc cái gì cần phải sức lực mình làm không nổi, thấy mệt. Cái thứ nhì nữa là mình ho, tại vì nó nghẹt những cái phế nang đó làm cho chúng ta phải ho những cái bụi đó ra, nhưng mà khổ nổi nó xuống sâu quá ho không được. Thành ra cứ ho hoài, bệnh nhân cứ ho quanh năm suốt tháng, và vì những cái lý do thở không được, ho, thành ra bệnh nhân xuống ký, rồi ăn uống không được, đại khái những cái triệu chứng mà nó hiện ra như vậy. Nhưng mà thường nó khổ một cái là triệu chứng nó xảy ra trong hơi trễ, bình thường khoảng 5-10 năm sau đến đổi, nó phát hiện ra phần lớn là không có chữa được. Thành ra sẵn dịp thì nói luôn cái kỳ tới này đó là chúng ta sẽ gây quỹ cho bệnh viện Bang Thao, và cái đặc biệt cái máy mà làm cái lăng phân sinh ở trong cái khu phổi của Dr. Franco này đó, để tìm ra những cái bệnh nhân bị silicosis này sớm để hầu có thể chữa trị một cách hiệu quả trước khi họ có những cái triệu chứng đó. Mời Kim Phụng với quý vị khán giả có gặp thì ủng hộ cho công việc đó.
Dạ, không biết là bác sĩ Bình có thể nói rõ hơn một chút về cái thời gian, địa điểm, nơi mà mình sẽ tổ chức ra cái buổi mà gây quỹ đó được không ạ? Để bà con ở trên SBS khi mà họ nghe thì họ cũng có thể theo dõi và đi tới để mà ủng hộ cái công việc ý nghĩa này ạ.
Dạ, kỳ tới này chúng ta làm cái buổi tiệc này gọi là gây tấm lòng vàng sáo, gây quỹ cho bệnh viện Bang Thao là để mua cái máy đặc biệt để mà tìm ra cái bệnh này sớm. Thì cái ngày giờ đó là cái buổi Chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 2019 và tại nhà hàng Liberty ở Bang Thao. Thì rất mong quý vị ủng hộ và đến. Thứ nhất là chúng ta ủng hộ, thứ nhì là chúng ta tỏ tấm lòng của tất cả những người Việt của chúng ta là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, tức là nước Úc đã cưu mang đùm bọc mình đến đây rồi, thì chúng ta đóng góp một phần nào để mà tỏ ra cái lòng biết ơn của mình đối với một quốc gia đã giúp đỡ chúng ta trong những cái ngày tháng khó khăn khi mà tị nạn trước đây. Chẳng hạn như là trong đó có một người bệnh nhân trẻ tuổi nhất là 23 tuổi và họ làm trong cái ngành bụi đá này 6 năm rồi mà họ bị bệnh. Thì quý vị thấy có những cái bệnh nhân cái đời sống của họ rất là ngắn, bị rút ngắn lại, tại vì họ không có ngờ rằng khi mà làm trong cái môi trường đó, hít một ít bụi đó trong vòng mấy năm đó mà chúng ta có thể bị một cái bệnh bất trị coi như gần tương đương với là ung thư. Bây giờ thành ra chúng ta có nhiều cái việc mà chúng ta phải lưu ý nhắc nhở nhất, tại vì cái này nó rất là tương đối, rất là mới lạ đối với cái cộng đồng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam chúng ta, tại vì khi mà chúng ta qua đây, bên Việt Nam chúng ta cũng làm những nơi bụi bặm nhiều rồi, cũng chẳng có sao, nhưng mà qua bên này có những cái nơi, những công kỹ nghệ, nó rất là đặc biệt, nó sanh ra những cái bệnh rất là đặc biệt, mà khi mà chúng ta biết rồi đó, thì đôi khi nó trễ quá. Thành ra bây giờ là cái dịp mà chúng ta quan tâm và chúng ta nói, bác sĩ Franco đã nói rất là nhiều trên những cái phương tiện truyền thông khác để mà lưu tâm đến những cái cộng đồng đặc biệt như là cộng đồng Việt Nam, để mà chúng ta cùng quan tâm, cùng chia sẻ và cùng hy vọng một ngày nào đó bệnh này sẽ không có một người nào trong cộng đồng chúng ta bị vướng phải, nếu mà chúng ta theo một cách chặt chẽ những cái quy luật của cái ngành nghề đó. Họ bắt mình mang những cái mask đặc biệt đó, thì hơi ngọt ngọt một chút, hơi khó một chút, nhưng mà mình phải làm cho đúng thì hy vọng là chúng ta sẽ không bị bệnh trong cái kỹ nghệ đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình rất là nhiều đã có những cái chia sẻ, và đặc biệt là cái thông tin về cái buổi gây quỹ sắp tới diễn ra vào ngày 26 tháng 10 để chúng ta có thể đóng góp một cái phần nào đó vào cái công việc ý nghĩa giúp ngăn ngừa cái bệnh này, một cái căn bệnh mà có thể nói rất là nguy hiểm và ảnh hưởng rất là nhiều tới cái niềm hạnh phúc cũng như là chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình ạ.
Dạ, cảm ơn Kim Phụng và cảm ơn quý vị khán giả của đài phát thanh SBS đã lắng nghe chương trình này. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.